do sự phát triển của tôn giáo, tầng lớp thầy cúng hình thành. Ở Babylon, tầng lớp này chia thành 30 loại. Trong đó, thầy cúng đọc bùa chú và thầy cúng đoán tương lai được trọng nhất. Thu nhập của thầy cúng rất lớn, vì nhân dân thường đến các đền miếu dâng lễ vật. Ví dụ, đền thần Anu ở Uruk trong một ngày được dâng 2 con bò cái, 1 con bê, 4 con lợn, 50 con cừu lớn, 8 con cừu non, rất nhiều gia cầm và lương thực. Ngoài ra, còn dâng từ 10 đến 14 ly rượu bằng vàng. Bốn nhỏ. Luật pháp. Lưỡng Hà là khu vực có những bộ luật sớm nhất. Từ thời vương triều 3 của thành bang Ua, thế kỷ 22 đến 21 trước công nguyên, ở Lưỡng Hà đã ban hành bộ luật cổ nhất thế giới, nhưng ngày nay chỉ còn lại một số đoạn. Những đoạn ấy nói đến các vấn đề kế thừa tài sản, nuôi con nuôi, địa tô, bảo vệ vườn quả, trách nhiệm của người chăn nuôi đối với súc vật, sự trừng phạt đối với nô lệ bướng bỉnh và nô lệ chạy trốn. Vào khoảng thế kỷ 20 trước công nguyên, nước Ethnuna ở đông bắc Babylon cũng ban hành một bộ luật. Bộ luật này viết trên hai tấm đất sét được phát hiện ở Iraq, nay nguyên bản trưng bày ở Viện Bảo tàng Baghdad. Nội dung bộ luật đề cập đến các vấn đề như hệ thống đo lường giá cả, quan hệ nô lệ, việc vay nợ lãi, vân vân. Bộ luật quan trọng nhất ở Lưỡng Hà cổ đại là luật Hammurabi. Bộ luật này khắc trên một bia đá. Đội khảo cổ học Pháp phát hiện được ở Suya, phía đông Lưỡng Hà, nay trưng bày ở Viện Bảo tàng Louvre, Pháp. Đây là bộ luật cổ sớm nhất hầu như còn nguyên vẹn mà ngày nay đã được phát hiện. Bộ luật Hammurabi chia làm 3 phần: mở đầu, các điều luật và kết luận. Phần mở đầu nói về sứ mạng thiêng liêng, uy quyền của Hammurabi và mục đích ban hành bộ luật. Vì hạnh phúc của loài người, thần Anu và thần Enlil đã ra lệnh cho trẫm Hammurabi, một vị quốc vương quang vinh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ những kẻ gian ác không tuân theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không hà hiếp người yếu, làm cho trẫm giống như thần Samad say xuống dân đen, tỏa ánh sáng khắp mặt đất. Phần nội dung chính gồm 282 điều luật, đề cập đến các vấn đề như thủ tục kiện tụng các tội hình sự như trộm cắp, gây thương tích hoặc làm chết người, các vấn đề về dân sự như hôn nhân, quyền sở hữu tài sản, thuê người làm, quyền lợi và nghĩa vụ của binh lính, chế độ ruộng đất, tô thuế, nô lệ, vân vân. Phần kết luận nhắc lại uy quyền, công đức của vua và tính hiệu lực của bộ luật. Đây là pháp luật do đức vua Hammurabi Bách Thắng đặt ra để đem lại hạnh phúc chân chính và đặt nền thống trị nhân từ trong nước, để cho người mạnh không hà hiếp kẻ yếu, để cho những người cô quả có thể nương tựa ở thành Babylon, để cho sự tuyên án trong nước tiện việc quyết định, để cho những kẻ bị thiệt thòi được trình bày lẽ phải. Trẫm khắc những lời vàng ngọc của trẫm lên cột đá của trẫm. Bức tượng của trẫm cũng tức là bức tượng của một vị vua công bằng. Từ nay cho đến ngàn vạn đời sau, các vua trong nước phải tuân theo những lời chính nghĩa của trẫm đã khắc lên cột đá của trẫm, không được thay đổi việc xét xử do trẫm đã quyết định. Nếu kẻ nào thi hành triệt để bộ luật này thì sẽ được các thần phù hộ. Trái lại, nếu người nào không nghiêm chỉnh thi hành hoặc sửa đổi bộ luật thì sẽ bị thần linh trừng phạt. Năm nhỏ. Kiến trúc và điêu khắc. Nghệ thuật tạo hình của Lưỡng Hà cổ đại bao gồm hai mặt chính là kiến trúc và điêu khắc. Trong đó đặc biệt là kiến trúc. Các công trình kiến trúc chủ yếu là tháp, đền miếu, cung điện, thành, vườn hoa. Vì thiếu đá, gỗ, các công trình kiến trúc của Lưỡng Hà đều xây dựng bằng gạch nhưng cũng rất to lớn, hùng vĩ. Công trình tiêu biểu vào loại sớm là tháp đền của thành bang Ua xây dựng vào khoảng thế kỷ 12 trước công nguyên. Nền tháp là một hình chữ nhật dài 62,5 mét, rộng 43 mét. Tháp gồm 4 tầng. Phía trong là lõi đất, phía ngoài xây gạch, mỗi tầng một màu. Tầng 1, màu đen, đại biểu cho thế giới dưới đất. Tầng 2, màu đỏ, đại biểu cho thế giới của con người. Tầng 3, màu xanh, đại biểu cho thiên đường. Tầng 4, màu trắng, đại biểu cho mặt trời. Tầng này đồng thời là một cái đền nhỏ. Cả tháp có bậc cấp ở bên ngoài để đi lên đến đỉnh. Ngọn tháp này là nơi cúng thần, đồng thời là nơi quan sát thiên văn. Thành tựu kiến trúc nổi bật của Lưỡng Hà là hệ thống công trình gồm thành quách, cung điện, tháp, vườn hoa của Tân Babylon. Thành của Tân Babylon ở phía nam thủ đô Baghdad của Iraq ngày nay. Toàn bộ tòa thành này màu vàng, dài 13,2 km. Cứ 44 mét có một tháp canh. Tổng cộng có hơn 300 tháp canh. Thành có 3 lớp. Chỗ dày nhất là 7,8 mét. Chỗ mỏng nhất là 3,3 mét. Giữa các lớp thành có hào sâu và tường đất. Thành còn có một công trình phòng ngự bằng nước rất phức tạp. Nếu có địch tấn công thì có thể tháo nước để làm ngập vùng xung quanh để quân địch không đến gần thành được. Cửa phía bắc của thành là nơi thờ thần Ishtar, nên gọi là cửa Ishtar. Cửa có hai lớp cao 12 mét. Trên cửa ốp gạch men xanh. Trên gạch có nhiều phù điêu hình bò rừng, rồng với màu sắc rực rỡ. Từ cửa Ishtar có một con đường rất thẳng đi đến phía nam của thành. Đây là con đường để đám rước đi qua trong các dịp tế lễ, vì vậy gọi là đường thánh. Con đường này được giác bằng những tấm đá vôi vuông, mỗi cạnh 1,05 mét. Giữa lát đá màu trắng và màu hồng, hai bên lát màu đỏ. Trên đá có khắc chữ tiết hình. Hai bên đường thành có hai bức tường có tượng sư tử màu trắng và màu vàng. Cuối con đường thành là đền thờ thần Marduk. Trước đền có một cái hồ xây bằng đá cẩm thạch tượng trưng cho cái vực thẳm đã sinh ra thế giới. Bên cạnh đền có một tháp cao. Phía bắc đền và tháp là cung điện và vườn hoa trên không. Ngọn tháp gần đền Marduk cao 90 mét. Đáy hình vuông, mỗi cạnh 91 mét. Tháp gồm 7 tầng. Mỗi tầng có một màu riêng tượng trưng cho 7 ngôi sao. Màu trên cùng của tháp là một ngôi đền nhỏ xây bằng gạch men xanh nhạt. Bốn góc có mạ vàng. Trong đền có tượng thần Marduk và các đồ dùng như giường, bàn, ghế bằng vàng. Có một bà cốt thường xuyên ở trong đền, vì mọi người tin rằng thần Marduk cứ đến đêm lại về ở trong đền. Bà cốt ấy cũng được coi như một vị thần. Cung điện Tân Babylon rất tráng lệ, nhưng ngày nay chỉ biết được rằng riêng phòng đặt ngai vàng đã rộng đến 1.200 mét vuông, 60 mét nhân 80 mét. Qua đó có thể thấy được quy mô của tòa cung điện này. Vườn hoa trên không, còn gọi là vườn treo, là một công trình rất độc đáo. Toàn bộ vườn treo thực chất là một vườn hoa được tạo dựng trên một cái đài lớn cao 25 mét. Cái đài này có 4 lớp. Lớp dưới cùng là đá, lớp thứ hai là gạch, lớp thứ ba là những tấm chì, và lớp trên cùng là đất. Chính trên lớp đất với độ cao 25 mét này, người ta trồng hoa thơm cỏ lạ, tạo thành một vườn thượng uyển. Tương truyền rằng vườn hoa này là do vua Nabucodonosor ra lệnh kiến tạo để chiều lòng vương quân hậu của ông vốn là công chúa nước Medi, chỉ quen với phong cảnh của đất nước nhiều rừng núi, chứ không thấy cảnh đồng bằng ở Babylon. Chính vì vậy, nhà vua phải tạo ra khu rừng nhân tạo cách biệt với khu vực xung quanh để cho vương hậu dạo chơi giải buồn. Vườn hoa trên không và thành Babylon về sau được người Hy Lạp coi là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Toàn bộ các công trình này đã đổ nát, nay chỉ còn lại những di tích mà giới khảo cổ học đã phát quật được. Nghệ thuật điêu khắc gồm tượng và phù điêu. Những tác phẩm tương đối tiêu biểu là bia diều hâu, cột đá Naramsin, bia luật Hammurabi, các tượng thần Assyri, vân vân. Bia diều hâu là tấm bia ghi sự tích vua Lagat đánh thắng quân Uma vào thiên kỷ 3 trước công nguyên. Trên mặt sau của bia chạm cảnh thần Nigitsu cầm lưới tung vào quân địch. Bãi chiến trường đầy tử thi, bầy diều hâu bay lượn trên các xác chết. Cảnh vua Lagat đi trên xe ngựa dẫn đầu đội quân được trang bị bằng vũ khí nặng. Cảnh chôn cất người chết, cảnh hiến tế tù binh, vân vân. Bia luật Hammurabi, phần trên có chạm hình của Hammurabi đang đứng trang nghiêm trước thần mặt trời và Shamash, thần tư pháp. Các tượng thần Assyri thường cao lớn, quái dị, tượng cao 3-4 mét, hoặc là đầu người mình sư tử, hoặc là mình bò có cánh. Tác phẩm sinh động nhất là sư tử bị bắn. Mặc dầu cũng có một số tác phẩm điêu khắc như trên, nhưng nhìn chung về mặt này, ở Lưỡng Hà không nổi bật lắm. Sáu nhỏ: toán học, thiên văn, y học. A nhỏ: thành tựu toán học đầu tiên của cư dân Lưỡng Hà cần nói đến là phép đếm độc đáo của họ. Từ thời Sumer, cư dân Lưỡng Hà lấy số 5 làm cơ sở của phép đếm. Muốn đếm số lớn hơn 5 thì gọi là 5+1, 5+2. Về sau, người ta lại lấy 60 làm cơ sở. Có lẽ vì 60 bằng 5 x 12. Có thể 5 là 5 ngón tay, còn 12 là 12 tháng. Đồng thời, phép đếm thập tiến vị lấy 10 làm cơ sở cũng đã được sử dụng. Cách đếm của cư dân Lưỡng Hà cổ đại còn giữ lại đến ngày nay trong cách tính độ. Một vòng tròn có 360 độ. Một độ có 60 phút, một phút có 60 giây, và cách tính phút giây thời gian. Về số học, người Lưỡng Hà cổ đại đã biết cách làm 4 phép tính. Họ còn biết lập các bảng cộng trừ nhân chia để giúp các nhân viên hành chính tính toán được nhanh. Họ còn biết phân số, lũy thừa, căn số bậc 2, căn số bậc 3. Đồng thời, còn biết lập căn số. Họ cũng đã biết giải phương trình có 3 ẩn số. Về hình học, xuất phát từ yêu cầu đo đạc ruộng đất, người Lưỡng Hà cổ đại đã biết tính diện tích các hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình tròn. Nhưng khi tính diện tích và chu vi hình tròn, họ chỉ mới biết số pi bằng 3. Họ cũng đã biết tính thể tích hình chóp cục. Ngoài ra, trước Pythagore rất lâu, họ đã biết quan hệ giữa ba cạnh tam giác vuông. Ngày nay đã phát hiện được một số tác phẩm toán học chép trên 44 tấm đất sét. Có thể coi đây là một bản tổng hợp các kiến thức toán học của cư dân Lưỡng Hà cổ đại. B nhỏ: về thiên văn học, người Lưỡng Hà cổ đại cũng đạt được những thành tựu quan trọng. Các tăng lữ thường ngồi trên các tháp cao để quan sát thiên văn. Trong một năm, bầu trời Lưỡng Hà thường trong sáng được 8 tháng, đã giúp cho các nhà thiên văn với mắt thường cũng có thể quan sát các tinh tú. Qua một thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, người Lưỡng Hà cho rằng trong vũ trụ có 7 hành tinh là mặt trời, mặt trăng và 5 hành tinh khác. Họ cũng đã xác định được đường hoàng đạo và chia hoàng đạo làm 12 cung. Mỗi cung có một chòm sao tương ứng. Họ còn biết được chu kỳ của một số hành tinh. Ví dụ, mặt trăng cứ hơn 18 năm lại quay về vị trí đối diện với mặt trời. Sao Kim cứ 8 năm lại quay về vị trí cũ. Sao Thủy 46 năm. Sao Thổ 59 năm. Sao Hỏa 79 năm. Sao Mộc 83 năm. Do vậy, họ đã tính được khoảng thời gian giữa hai lần nhật thực, nguyệt thực. Ngoài ra, trong tài liệu để lại còn ghi chép về sao Chổi, sao Băng, thời gian và địa điểm của động đất và bão. Dựa vào sự quan sát thiên văn, từ thời Sumer, người Lưỡng Hà đã đặt ra âm lịch. Âm lịch của người Sumer chia một năm làm 12 tháng, trong đó có 6 tháng đủ và 6 tháng thiếu. Tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu có 29 ngày. Như vậy một năm có 354 ngày, so với năm mặt trời còn thiếu hơn 11 ngày. Để khắc phục nhược điểm đó, họ đã biết thêm tháng nhuận. Thời Hammurabi, tháng nhuận do vua quy định, về sau mới có chu kỳ cố định. Đến thời Tân Babylon, cứ 8 năm thì nhuận 3 lần, sau đổi thành 27 năm nhuận 10 lần. Cũng vào thời Tân Babylon, mỗi tháng được chia thành 4 tuần, mỗi tuần có 7 ngày, tương ứng với 7 hành tinh, và mỗi ngày có một vị thần làm chủ. Thần mặt trời quản ngày chủ nhật, thần mặt trăng quản ngày thứ hai, thần sao hỏa quản ngày thứ ba, thần sao thủy quản ngày thứ tư, thần sao mộc quản ngày thứ năm, thần sao kim quản ngày thứ sáu, thần sao thổ quản ngày thứ bảy. Cách dùng tên mặt trời, mặt trăng và các hành tinh để gọi các ngày trong tuần vẫn được dùng ở phương Tây cho đến ngày nay. Ngày của người Lưỡng Hà bắt đầu từ lúc mặt trời lặn. Mỗi ngày chia làm 12 giờ, mỗi giờ có 30 phút. Như vậy, mỗi phút của người Lưỡng Hà cổ đại bằng 4 phút ngày nay. Lịch của người Babylon cổ đại tuy là âm lịch nhưng rõ ràng đã là tương đối chính xác. C nhỏ, về y học, người Lưỡng Hà cổ đại cũng đã có những hiểu biết đáng kể. Trong các tài liệu y học để lại đến ngày nay đã thấy nói đến các bệnh ở đầu: khí quản, hô hấp, mạch máu, tim, thận, dạ dày, tai, mắt, phong thấp, ngoài da, bệnh phụ nữ, vân vân. Hiện tượng của bệnh trúng gió được ghi lại như sau: mồm bệnh nhân méo xệch, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, không nói được. Còn bệnh ở huyệt thái dương thì ghi rằng: khi một người huyệt thái dương nhiễm bệnh thì tai ù, mắt nảy đom đóm, vỏ não phía sau rất đau, tim thủng thức, chân bủng rủng. Trong quá trình chữa bệnh, các thầy thuốc đã được chuyên môn hóa. Họ được chia thành các khoa như khoa nội, khoa ngoại, khoa mắt, vân vân. Phương pháp chữa bệnh gồm có cho uống thuốc, xoa bóp, băng bó, tẩy rửa, kể cả giải phẫu. Dược liệu gồm có nước, dầu, các loại thuốc được chế biến từ thực vật, động vật, khoáng vật. Tuy vậy, nền y học của người Lưỡng Hà cổ đại chưa thoát khỏi những quan niệm về mê tín. Ví dụ, họ cho rằng nguyên nhân của bệnh tật ngoài việc không điều hòa trong cơ thể còn do ma quỷ. Vì vậy, để chữa bệnh, người ta phải cầu thần linh, dùng bùa chú và dùng những thứ như lưỡi chuột, mắt gà, đuôi chó, vân vân. Hơn nữa, các thầy thuốc không được chữa bệnh vào các ngày 7, 14, 21, 28, 29. Vì những ngày ấy, theo quan niệm của người Lưỡng Hà cổ đại, là những ngày xấu. Tóm lại, khu vực Lưỡng Hà đã bước vào xã hội văn minh rất sớm và đã đạt được những thành tựu rực rỡ về văn hóa. Những thành tựu văn hóa ấy, nhất là về các mặt như chữ viết, văn học, toán học, thiên văn, đã có ảnh hưởng quan trọng đối với văn minh khu vực và thế giới. Xê lớn, văn minh Ả Rập. Một La Mã, sơ lược về lịch sử Ả Rập. Một nhỏ, tình hình bán đảo Ả Rập trước khi lập nước. Ả Rập là bán đảo lớn nhất thế giới ở Tây Á, diện tích lớn hơn 1/4 châu Âu. Tuy vậy, trên cả bán đảo chỉ có vùng Yemen ở phía Tây Nam có nguồn nước phong phú, đất đai có thể trồng trọt được. Hơn nữa, nhờ nằm trên con đường buôn bán giữa Tây Á và Bắc Phi, nên Yemen có điều kiện phát triển về thương nghiệp. Vì vậy, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 6 trước công nguyên, ở đây đã thành lập nhiều nhà nước cổ đại. Ngoài Yemen, vùng Hejazer nằm dọc ven bờ biển đỏ ở phía tây bán đảo cũng tương đối phát triển. Vùng này từ xưa vốn là cái cầu nối liền việc buôn bán giữa vùng Địa Trung Hải với phương Đông. Vì vậy, ở đây từ sớm đã xuất hiện một số thành phố, trong đó quan trọng nhất là Mecca và Yathrib. Đến đầu thế kỷ 7, cư dân các thành phố này vẫn đang sống thành từng thị tộc hoặc bộ lạc. Tuy nhiên, trong các bộ lạc đó, sự phân hóa giai cấp đã hết sức rõ rệt. Tầng lớp quý tộc thị tộc đã trở thành những kẻ có nhiều đặc quyền và của cải. Ở trung tâm Mecca có một ngôi đền gọi là Kaaba, nghĩa là khối lập phương. Trong đó thờ nhiều tượng thần của các bộ lạc, và đặc biệt có một phiến đá đen dài khoảng 20 cm, được coi là biểu tượng sùng bái chung của các bộ lạc. Ngoài Yemen và vùng Hejazer, phần lớn đất đai còn lại là sa mạc và bãi cỏ, khí hậu khô, nguồn nước hiếm. Vì vậy, cư dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, mà súc vật được nuôi nhiều nhất là dê và lạc đà. Tuy lạc hậu hơn hai vùng nói trên, nhưng đến đầu thế kỷ thứ 7, ở đây cũng đã diễn ra sự phân hóa giàu nghèo. Hai nhỏ, sự thành lập và diệt vong của nhà nước Ả Rập. Nhà nước Ả Rập mãi đến thế kỷ 7 mới thành lập. Quá trình thành lập nhà nước Ả Rập gắn liền với quá trình thành lập đạo Hồi do Mohammed, còn đọc là Muhammad, truyền bá. Mohammed xuất thân từ một bộ lạc có thế lực ở Mecca. Năm 610, ông bắt đầu truyền bá đạo Hồi. Năm 622, bị tầng lớp quý tộc Mecca phản đối và hãm hại, Mohammed cùng tín đồ của mình phải chạy lên thành phố Yathrib ở phía bắc, cách Mecca 400 km. Năm xảy ra sự kiện này, 622, được coi là năm thứ nhất của kỷ nguyên Hồi giáo. Mohammed tự xưng là tiên tri, nên từ đó thành phố Yathrib đổi tên thành Medina, nghĩa là thành phố của tiên tri. Tại đây, Mohammed dần dần thành lập được một lực lượng chính trị kết hợp với tôn giáo do ông cầm đầu. Để duy trì lực lượng, Mohammed thường xuyên tập kích các đội buôn của Mecca. Do đó, chiến tranh giữa Medina và Mecca đã diễn ra nhiều lần. Năm 628, Mohammed ký hòa ước ngừng chiến 10 năm với Mecca. Năm 629, Mohammed dẫn 2.000 tín đồ ở Medina đến Mecca và đến thăm đền Kaaba. Nhiều người ở Mecca và vùng xung quanh cũng theo Hồi giáo. Năm 630, nhận thấy mình đã đủ thế lực để chiếm Mecca, Mohammed đem 10.000 người tiến xuống thành phố này. Mecca không dám chống cự. Mohammed trở thành người đứng đầu nhà nước Ả Rập mới thành lập. Các tượng thần bộ lạc trong đền Kaaba bị vứt bỏ. Đền Kaaba trở thành thánh thất chính của Hồi giáo, và Mecca trở thành thánh địa chủ yếu của tôn giáo này. Năm 632, Mohammed chết. Từ đó, người đứng đầu nhà nước và tôn giáo ở Ả Rập gọi là Khalifa, nghĩa là người kế thừa của tiên tri. Để mở rộng đất đai và truyền bá đạo Hồi, Ả Rập tích cực thi hành chính sách xâm lược bên ngoài. Kết quả, Ả Rập đã lần lượt chinh phục được Syria năm 636, Palestine năm 638, Ai Cập năm 642, Ba Tư năm 651. Chú thích: giữa thế kỷ 3 trước công nguyên, nhưng khi vương triều Seleucus suy yếu, nhân dân miền Bắc Iran nổi dậy thành lập một nước mới gọi là Parthi. Đến thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, lãnh thổ của Parthi bao gồm hầu hết vùng Iran và Lưỡng Hà. Năm 226, một tiểu vương ở Nam Iran lật đổ triều Arsacer của Parthi, thành lập một vương triều mới gọi là triều Sasanid. Năm 226 đến năm 651. Trong lịch sử, quốc gia của triều Sasanid được gọi là Đế quốc Tân Ba Tư. Hết chú thích. Sau khi Mohammed chết từ năm 632 đến năm 661, các Khalifa đều do giới quý tộc bầu ra. Năm 661, Khalifa Ali, vốn là em con chú và là con rể của Mohammed, bị giết chết. Viên tổng đốc ở Syria thuộc họ Umayyad đã được lập nên làm Khalifa. Từ đó, ngôi Khalifa trở thành cha truyền con nối. Như vậy, vương triều đầu tiên ở Ả Rập, vương triều Umayyad 661-750, được thành lập. Damas ở Syria được chọn làm kinh đô của vương triều này. Triều Umayyad tiếp tục thi hành chính sách chinh phục bên ngoài. Kết quả, Ả Rập chiếm được một dải ở miền Bắc Châu Phi và bán đảo Tây Ban Nha. Do đó, đến thế kỷ 8, Ả Rập trở thành một đế quốc rộng lớn. Lãnh thổ bao gồm đất đai của ba châu là Châu Á, Châu Phi, Châu Âu. Đông đến lưu vực sông Ấn, Tây giáp Đại Tây Dương. Năm 750, phong trào khởi nghĩa của nhân dân đã lật đổ triều Umayyad. Nhân đó, một địa chủ ở Iraq được lập lên làm Khalifa. Triều Abbas thành lập. Năm 762, triều Abbas dời kinh đô đến Baghdad. Đến thế kỷ 10, đế quốc Ả Rập không duy trì được sự thống nhất nữa. Thế lực ngày càng suy yếu. Năm 1258, kinh đô Baghdad bị quân Mông Cổ chiếm. Đế quốc Ả Rập diệt vong. Hai La Mã, Đạo Hồi. Đạo Hồi, tiếng Ả Rập gọi là Islam, nghĩa là phục tùng. Về sau, dân tộc Hồi ở Trung Quốc theo tôn giáo này nên ta quen gọi là Đạo Hồi. Đạo Hồi là một tôn giáo nhất thần tuyệt đối. Vị thần duy nhất mà Đạo Hồi tôn thờ là Chúa Allah. Tín đồ Hồi giáo tin rằng ngoài Chúa Allah không có vị thần nào khác. Tất cả những gì ở trên trời, dưới đất đều thuộc Allah. Allah đã dựng nên vòng trời mà không dùng cột, chế ngự được mặt trời, mặt trăng, tạo ra mặt đất rồi đặt trên đó. Đây là núi, kia là sông. Allah cũng sinh ra loài người và biết linh hồn mỗi người ra sao. Allah có một số thiên thần giúp việc, làm thư ký, ghi chép những hành vi thiện ác của mỗi người và làm sứ giả. Còn Mohammed là người được Allah giao cho sứ mệnh truyền bá tôn giáo, nên chỉ là sứ giả của Allah và là tiên tri của tín đồ. Mohammed cũng công nhận rằng trước ông đã có nhiều vị tiên tri như Adam, Noe, Môi-giơ, Kitô, vân vân, nhưng ông là vị tiên tri cuối cùng và vĩ đại nhất. Đạo Hồi cũng tiếp thu nhiều quan niệm của các tôn giáo khác, nhất là của đạo Do Thái, như truyền thuyết về sáng tạo thế giới, thiên đường, địa ngục, cuộc phán xét cuối cùng thiên thần, quỷ Satan, vân vân. Đạo Hồi còn bắt chước một số nghi thức và tục lệ của đạo Do Thái, như trước khi cầu nguyện phải rửa mặt và tay chân, khi cầu nguyện phải đứng hướng về thánh địa Mecca và phải phủ phục trán chạm đất, cấm ăn thịt heo, thịt chó, thịt các con vật bị chết vì bệnh, thịt đã cúng thần và cấm uống rượu. Đạo Hồi chỉ có một điều quan trọng không giống các tôn giáo khác là tuyệt đối không thờ ảnh tượng, vì họ quan niệm rằng Allah tỏa khắp mọi nơi, không có một hình tượng nào có thể thể hiện được Allah. Bởi vậy, trong thánh thất Hồi giáo chỉ trang trí bằng chữ Ả Rập chứ không có tượng và tranh ảnh. Chỉ riêng trong đền Kaaba ở Mecca có thờ một phiến đá đen từ xưa để lại mà thôi. Về quan hệ gia đình, đạo Hồi thừa nhận chế độ đa thê, nhưng chỉ cho lấy nhiều nhất là 4 vợ. Đàn ông Hồi giáo cũng có thể lấy người theo đạo Do Thái hoặc đạo Kitô làm vợ, nhưng không được cưới người theo đa thần giáo. Tuy cho lấy nhiều vợ, nhưng đạo Hồi lại cấm việc lấy nàng hầu. Riêng Mohammed thì ngoại lệ, ông có 10 vợ và 2 nàng hầu. Về nghĩa vụ của tín đồ, đạo Hồi quy định: 1. Thừa nhận chỉ có Chúa Allah, không có Chúa nào khác. Còn Mohammed là sứ giả của Allah và là vị tiên tri cuối cùng. 2. Hàng ngày phải cầu nguyện 5 lần vào sáng, trưa, chiều, tối và đêm. Thứ 6 hàng tuần thì phải đến thánh thất làm lễ 1 lần. Vì không có hàng giáo phẩm nên hướng dẫn các buổi cầu nguyện là một người thế tục gọi là Iman. Mỗi khi sắp đến giờ cầu nguyện, Iman leo lên tháp ở thánh thất để kêu gọi tín đồ cầu nguyện. Ông đọc 3 lần những câu: Tôi nhận rằng người Allah không có Chúa nào khác. Tôi nhận rằng Mohammed là sứ giả của Allah. Khi nghe những lời đó, các tín đồ phải ngừng công việc, rửa ráy rồi quỳ xuống hướng về đền Kaaba để cầu nguyện. Nếu ai muốn đến thánh thất cũng được, vì thánh thất mở cửa suốt ngày. Riêng trưa thứ 6 thì các tín đồ phải tới thánh thất. Thường thì nếu đàn ông tới thì đàn bà ở nhà hoặc ngược lại, vì người ta sợ rằng phụ nữ dù đã đeo mạng che mặt cũng làm cho đàn ông thiếu tập trung tư tưởng. 3. Mỗi năm đến tháng Ramadan phải trai giới 1 tháng. Tháng Ramadan là tháng 9 lịch Hồi. Nhưng vì Mohammed thay đổi âm lịch cũ, bỏ tháng nhuận, nên tháng Ramadan cứ lùi dần, không tương ứng với một thời gian cố định nào của dương lịch. Suốt 29 ngày của tháng Ramadan này, từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, tín đồ phải nhịn ăn, uống, hút thuốc và những ham muốn khác. Nhưng trẻ con, người già, người ốm, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đi đường xa thì được miễn. Ngày đầu tiên sau tháng Ramadan là ngày phá giới. Tín đồ mặc quần áo mới, gặp nhau thì ân cần chào hỏi, tặng quà lẫn nhau, bố thí cho người nghèo và đi tảo mộ. 4. Phải nộp thuế cho đạo. Số thuế ấy dùng để xây cất thánh thất, bù đắp các khoản chi tiêu của chính quyền và bố thí cho người nghèo. Omar, một chiến hữu thân cận của Mohammed và là Khalifa thứ 2 của Ả Rập, nói: Nhờ cầu nguyện, chúng ta đi được nửa đường tới Chúa. Nhờ trai giới, chúng ta tới được cửa thiên cung của Ngài. Nhờ bố thí, chúng ta vào được thiên cung. 5. Trong suốt đời người, nếu có khả năng phải đi hành hương đến Kapa một lần. Những người đi hành hương khi đến chỗ đá thì thấy Mecca dừng lại để cắm trại. Họ tắm rửa, khoác một áo choàng trắng không có đường may, rồi đi vào Mecca. Đầu tiên, họ dừng lại ở giếng Gem-Gem để uống một ngụm nước. Nước ở đây sở dĩ được gọi là thiêng liêng vì theo truyền thuyết, Ismael, con trai của Abraham, đã giải khát ở giếng này. Chú thích: Abraham, giáo chủ đầu tiên người Hebrew, về sau thành thủy tổ của người Israel và người Ả Rập. Hết chú thích. Tiếp đó, họ tiến vào đền Kapa, đi quanh đền 7 lần, hôn hoặc sờ phiến đá đen. Cuộc hành hương kéo dài trong 10 ngày. Trong thời gian ấy, những người hành hương còn có nhiều hoạt động khác. Đến ngày thứ 10, họ cúng một con cừu hoặc một con vật có sừng khác, hoặc một con lạc đà. Cúng xong thì mổ ra để ăn và bố thí. Sau đó họ cắt tóc, móng tay, móng chân đem chôn. Khi mọi nghi lễ của cuộc hành hương đã hoàn tất, họ lại mặc quần áo bình thường, lòng đầy hân hoan vì hoàn thành một bổn phận quan trọng của tín đồ Hồi giáo, và lên đường trở về quê hương của mình. Kinh thánh của đạo Hồi là kinh Koran, tiếng Ả Rập viết là Quran, nghĩa là bài đọc, bài giảng. Trong đó ghi lại những lời nói của Mohammed, nhưng theo tín đồ Hồi giáo, đó là những lời phán bảo của Chúa Allah. Khi Mohammed còn sống, những lời nói của ông được các môn đồ ghi lại trên lá chà là, trên đá trắng, và học thuộc lòng. Năm 633, trong một trận chiến đấu, các môn đồ ấy chết gần hết. Những người kế thừa Mohammed là các Khalifa Abu Bekr và Osman thu nhập, sắp xếp, chỉnh lý những tài liệu ấy thành kinh Koran. Kinh Koran được chia thành 114 chương, sắp xếp theo nguyên tắc dài để trên, ngắn để dưới. Như vậy, kinh Koran đã sắp xếp ngược vì những lời nói của Mohammed trong thời kỳ đầu thường ngắn hơn những lời nói trong thời kỳ sau. Kinh Koran đề cập đến nhiều vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực. Do đó, đối với người Ả Rập, Kinh Koran ngoài những nguyên tắc tôn giáo còn là một bài tổng hợp mọi tri thức khoa học, mọi nguyên tắc pháp luật và đạo đức. Lúc đầu, ở Ả Rập chưa có pháp luật nào khác ngoài Kinh Koran. Về sau, tuy đã đặt ra pháp luật, nhưng vẫn lấy giáo lý của Kinh Koran làm nguyên tắc. Tóm lại, Hồi giáo là gì? Theo truyền thuyết, thiên thần Gabriel đã hỏi Mohammed như vậy. Mohammed đáp: Hồi giáo là tin vào Allah, là vị tiên tri của Ngài, đọc những kinh cầu nguyện đã chỉ định, bố thí cho người nghèo, nhịn ăn trong tháng Ramadan và hành hương ở thánh địa Mecca. Cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn và hành hương là 4 bổn phận của Hồi giáo. Thêm lòng tin vào Allah và vị tiên tri nữa, thành 5 cái trụ của Hồi giáo. Thời Mohammed, Hồi giáo chỉ mới truyền bá ở bán đảo Ả Rập. Sau đó, cùng với quá trình chinh phục của Ả Rập, đạo Hồi đã truyền bá khắp Tây Á, Trung Á, Bắc Phi và Tây Ban Nha. Trong quá trình ấy, đạo Hồi đã chia thành 2 giáo phái chính là phái Sumu và phái Sít. Sau khi Mohammed chết, từ năm 632 đến 661, ở Ả Rập có 4 Khalifa được lần lượt bầu ra là Abu Bekr 632-634, Umar 634-644, Uthman 644-656, và Ali 656-661. Một tín đồ cho rằng chỉ có Ali, em con chú và là con rể của Mohammed, mới xứng đáng được cử làm Khalifa. Còn những người khác là không hợp pháp vì không phải là dòng dõi của tiên tri. Như vậy, bộ phận tín đồ ấy đã tạo thành một phe phái chính trị gọi là Shi'a. Shi'a có nghĩa là đảng phái. Năm 661, Ali bị ám sát. Đến năm 680, con trai của ông là Hussein cũng bị sát hại. Phái Shi'a hết sức thương tiếc cha con Ali và coi họ như những vị thánh. Vì vậy, phái này coi nơi thờ hai người này là nơi thiêng liêng thứ ba sau Kaaba và lăng Mohammed. Thế là từ một phái chính trị, Shi'a biến thành một giáo phái quan trọng của đạo Hồi. Phái này còn tin rằng dòng dõi của Ali sẽ là những người rất sáng suốt, là hóa thân của Chúa, gọi là Iman. Đặc biệt, Imam thứ 12 là Mohammed Ibn Hassan, mới 12 tuổi đã chết. Nhưng tín đồ phái Shi'a tin rằng vị đó chỉ tạm ẩn, đợi đến một lúc nào đó sẽ tái hiện để dẫn dắt họ tới chỗ hạnh phúc vĩnh viễn. Phái Shi'a chủ yếu truyền bá ở Iraq, Iran, Yemen, Azerbaijan, Tajikistan. Phái Sumu là phái Hồi giáo chính thống. Họ thừa nhận cả bốn Khalifa đầu tiên đều là những người kế thừa hợp pháp của Mohammed. Đa số tín đồ Hồi giáo theo phái này. Ngày nay, đạo Hồi được truyền bá rộng rãi trên thế giới, đã thành quốc giáo của 24 nước như Indonesia, Malaysia, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Iran, Iraq, các nước Ả Rập Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Ai Cập, Libya, Algeria, Maroc, vân vân. Ba La Mã: văn học nghệ thuật, khoa học, giáo dục. Một nhỏ: văn học. Văn học Ả Rập có những thành tựu rất xuất sắc, chủ yếu biểu hiện ở hai mặt: thơ và truyện. Trước khi nhà nước ra đời, ở Ả Rập đã có rất nhiều thơ ca truyền miệng. Lúc bấy giờ, trong dân gian đã có rất nhiều thi sĩ. Họ thường ngâm thơ cho các bộ lạc du mục nghe. Từ nửa thế kỷ 7 về sau, thơ ca chép bằng chữ viết ra đời, kế thừa truyền thống thơ ca đời trước. Các bài thơ trong thời kỳ này tập trung thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời, mà phần lớn là ca ngợi chiến công, tình yêu, rượu ngon, vân vân. Thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của thơ ca Ai Cập từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 11. Trên cơ sở nền thơ ca đời trước, giữa thế kỷ 9, hai thầy trò Abu Tamam đã sưu tầm và hiệu đính thành một tác phẩm gồm hai tập, lấy đề là Anh Hùng Ca, trong đó bao gồm tác phẩm của hơn 500 thi sĩ Ả Rập thời xưa. Đến thế kỷ 10, Abu Lefrajazer lại soạn một tuyển tập thơ lớn gần 20 cuốn, lấy đề là Thi Ca Tập, trong đó đưa rất nhiều thơ của tác giả thời trước. Trong thời kỳ này, ở Ả Rập xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng, trong đó tiêu biểu nhất là Abu Nuwat, Abu Al-Amari. Abu Nuwat nghĩa là ông tóc quăng, vốn tên là Hasan Ibn Havi, được coi là nhà thơ xuất sắc nhất lúc bấy giờ. Ông tính tình phóng túng, thích rượu, đàn bà và thơ, nhưng lại thiếu thành kính đối với Hồi giáo. Ông đã từng viết muốn mình biến thành con chó ngồi ở cổng thành phố Mecca để cắn khách hành hương. Ông còn viết: Lại đây, Suleiman, hát cho anh nghe nào. Và đem rượu lại đây mau, rót cho anh một ly để anh quên sầu, khỏi phải nghe tiếng nhắc đến giờ cầu nguyện. Về sau, ông cải hối, không phóng đãng nữa, đi đâu cũng mang theo một chuỗi hạt và kinh Koran. Abu Al-Ala Mari là một nhà thơ mù, vì hồi mới 4 tuổi, ông bị bệnh đậu mùa. Tuy vậy, ông vẫn siêng năng học tập và đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng vào đầu thế kỷ 11. Khác với Abu Nuwas, ông theo chủ nghĩa khắc kỷ. Ông hoàn toàn ăn chay, kiêng cả sữa, trứng và mật ong, vì cho rằng ăn những thứ đó là ăn cắp của các loài vật. Ông không dùng đồ da, khuyên mọi người không nên mặc áo lông và chỉ nên đi guốc. Không giống các nhà thơ khác, ông không ca ngợi phụ nữ và tình yêu, cũng không nói đến chiến tranh mà thường bàn về những vấn đề triết lý như có Chúa không, có kiếp sau không, đời có đáng sống không, có nên theo những lời phán bảo của Chúa không. Ông ngang nhiên phủ nhận cả imam, hóa thân của Chúa. Có kẻ nghĩ rằng imam có tài tiên tri, sẽ xuất hiện và làm cho mọi người ngạc nhiên im lặng. Nghĩ sai đấy, chỉ có mỗi một imam là lý trí, chỉ đường cho ta sáng sáng chiều chiều. Ông còn lên án các thần học Hồi giáo đã lừa bịp các tín đồ trong khi thuyết giáo, vì những mục tiêu đê tiện, nó đăng đàn và mặc dầu nó không tin ở sự phục sinh, nó cũng làm cho người nghe run sợ khi nó tả những cảnh hải hùng ngày tận thế. Ông còn phê phán cả xã hội đương thời, vì cho rằng trong đó đầy rẫy những điều xấu xa do con người tạo nên, và do đó cho rằng giá đừng sinh ra ở đời thì tốt hơn.